Niệm Phật khi giàu có muốn mua được từ bi, niệm Phật khi nghèo khó muốn xin được nghĩa tình, niệm Phật khi đầm ấm muốn chan hòa nồng nàn, niệm Phật khi lạnh giá muốn tìm được an yên, niệm Phật khi bình minh thấy đất trời cao rộng, niệm Phật khi hoàng hôn biết kiếp người mong mời.
Nam mô A Di Đà Phật. Trong mấy ngày hôm nay chúng ta nhắc nhở những điều niệm chú ý quan trọng. Thực ra nó là người hộ niệm dặn dò người bệnh, chứ thực ra thì nếu mà để chút xíu là chúng ta đang dặn dò người đang khỏe. Tại vì ta nghĩ rằng là một ngày nào đó ta sẽ bệnh, rồi một ngày nào đó ta sẽ chết. Cho nên khi mà đi hộ niệm cho một người, tự nhiên nó có một bài pháp của nó. Bài pháp như thế nào? Thấy người ta sắp chết, tự nhiên tim gan của mình nó nóng nảy, nó bồn chồn. Tại vì trước sau gì mình cũng bị như vậy đó. Không phải là mình thương cái người chết đó, mà thương chính cái huệ mạng của mình. Cho nên khi mà đi hộ niệm một thời gian thì chư vị sẽ thấy hình như mình ngộ đạo ra. Ngộ đạo từ những cái buổi hộ niệm đó. Trong cái đề mục ngày hôm nay thì ở đây chúng ta có cái những lời nhắc nhở là người bệnh chú ý không sợ chết. Mình nói người bệnh không sợ chết, chứ thực ra là mình nói chúng ta không sợ chết. Nên nhớ chết sống đều có số phận. Nếu sợ chết thì nhất định không được vãng sanh. Đây là cái điều hết sức quan trọng. Có nhiều người khi còn khỏe nói tôi không sợ chết, nhưng mà đến lúc bệnh xuống thì sợ chết. Một người mà sợ chết thì chúng ta tới hộ niệm không thể nào phát sanh được. Cái điểm sợ chết này chư tổ nhắc nhở rất là kỹ. Như vậy mình muốn vãng sanh thì xin thưa với chư vị phải nắm cho vững cái điểm này. Chết sống có số phận, ta quyết định không được sợ chết. Thì khi mà mình nằm xuống rồi, chư vị đồng tu tới hộ niệm cho chúng ta rất là dễ. Thiện Đạo Đại Sư đưa cái điểm này là cái điểm quan trọng thứ nhất. Ngày dạy cứ mỗi đêm như vậy, ta hãy mong cho A Di Đà Phật phóng quang đến tiếp dẫn ta về Tây Phương. Ngài Tịnh Không nói nếu mà muốn cho tự tại, an nhiên, bình tĩnh trước cảnh sống chết, thì Ngài dạy chúng ta là cứ mỗi đêm như vậy. Mình nghĩ rằng là đêm nay A Di Đà Phật sẽ đến tiếp dẫn mình về Tây Phương. Mình cứ nghĩ như vậy thì khi đối diện tới một cơn bệnh ngặt nghèo, bác sĩ chịu thua rồi, chúng ta không còn có cái tâm sợ chết nữa. Thật sự. Cho nên khi mà mình nói mình dặn người bệnh chú ý, chứ mà thực ra là dặn chúng ta. Ở đây có nói là nên nhớ chết sống có số phận. Tại vì sao có số phận? Tại vì chúng ta là phàm phu tục tử. Cái thân mạng này mình sinh ra để mình trả nghiệp. Cái nghiệp của mình nó bắt mình phải trả 70 năm. Bây giờ mình nguyện, ngày nào mình cũng nguyện vãng sanh, mình tha thiết nữa, mình cũng phải trả trên 70 năm. Không có đi sớm trước một ngày đâu. Xin thưa quý vị, nếu mà mình nguyện mà mình đi sớm được vài chục năm thì mình trở nên tự là Bồ Tát rồi. Bồ Tát thì tự tại trong đời sanh tử, mà ta không phải là Bồ Tát, ta không phải là chư thần thiện nhân, cho nên bắt buộc ta phải trả cái thân nghiệp này, gọi là nhân sanh thù nghiệp. Con người sinh ra theo nghiệp để mà trả nghiệp. Quan muốn thay là tại vì chúng ta không hiểu, sinh ra để trả nghiệp chúng ta thả nghiệp tiếp vô tình, khi trả cái bao thần chúng ta thọ nặng nặng hơn, và đời kiếp sau chúng ta chịu khổ sở dữ lắm. Chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng là cái chết nó trở nên vô cùng là bình thường đối với người biết vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Và cái chữ chết này không còn có giá trị với ta nữa. Tại vì sao? Tại vì cục thịt này nó có phần số của nó, có sanh thì có tử, nó là cái vô thường, bắt buộc phải trả về vô thường. Còn chính ta không phải là cục thịt này, mà chỉ là cái người lượm cái cục thịt đó để mà sử dụng trong những cái thời gian trải nghiệm tại thế gian này mà thôi. Hiện thừa thẳng với chuẩn bị cũng giống như chiếc xe, mình mua chiếc xe về mình dùng, mình đi đây đi đó, đến lúc chiếc xe nó phải hư, mình phải liệm trong cái gọi là cái rắc cờ, không cách nào chúng ta chỉ giữ được. Đúng như vậy, không có gì cả. Cho nên khi mà có tâm trạng đó thì chư vị sẽ thấy trước việc sống chết mình thấy thoải mái vô cùng. Và khi đi hộ niệm cho người ta, mình thấy có những người ta sợ chết, mình phải tìm cách gỡ cái mối sợ này. Đó là hai thầy trong pháp hộ niệm. Ví dụ như hôm nay mình đi hộ niệm, mình phát hiện ra là người bệnh chưa có ăn chay được, tức là còn tham thực. Tham thực thì người nói tôi muốn vãng sanh lắm, nhưng mà họ tham thực có nghĩa là họ dùng cái mạng sống của chúng sanh mà nuôi cái mạng sống này, họ còn thương tiếc cái mạng sống này vô cùng nguy hiểm. Cõi Tây Phương còn chư thiện tự nhân hết, các ngài rất là tôn trọng cái mạng sống của chúng sanh. Ta muốn thành Phật thành Bồ Tát, chúng ta phải biết tôn trọng cái mạng sống của chúng sanh, ta phải biết thương hại họ, tại vì chúng sanh trời chết mỗi lần chúng ta cắt da léo thịt chúng sanh chịu đau khổ nhiều lắm. Cách đây mấy năm tôi nghe trên cái TV ở đảo, người ta phát hiện ra là con cá nó biết đâu A Di Đà Phật. Bữa nay người ta mới biết con cá biết đâu. Thế gian có nhiều cái mê mờ lắm, họ không nhận biết rằng là toàn bộ chúng sanh ai cũng có cảm giác đau đớn vô cùng. Chính vì vậy mà ta muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thành Phật. Xin chư vị mở rộng cái lòng từ bi ra, thương chúng sanh. Khi mà thương chúng sanh, nếu mà thực sự mà mình niệm Phật mà mở cái tâm lượng ra rồi, đến một lúc nào đó mình gắp miếng thịt lên tự nhiên rơi nước mắt, cái đó là sự thật đấy chị. Còn nếu mình gắp miếng thịt lên mà mình chưa rơi nước mắt, tức là mình chưa có cái tâm bình đẳng đó. Khi mà mình đi hộ niệm cho người ta rồi, chư vị mới thấy cái nạn quán tâm trai trùng, người ta đánh bất ngờ lắm, không tưởng tượng được đâu, rất là bất ngờ. Có nhiều khi mình hộ niệm cho một người đó một tháng hai tháng từng hoàn toàn thấy im ru phẳng lặng, không có hiện tượng gì cả, nhưng mà đến cái giờ phút trước lâm chung đó, lúc chết một hai tiếng hộ bất hiện là liền mình trở lại kịp. Nhiều khi chính gia đình cản trở, nhiều khi bạn bè cản trở, nhiều khi tự nhiên cái lúc đó có cái gì trở ngại làm cho người ta không còn chấp nhận hộ niệm nữa. Mà tại sao trước đó mình giảng giải rất là kỹ, người ta chấp nhận hết trơn. Sở dĩ như vậy là vậy. Xin thưa thật chị vị, cái nạn quán tâm trái chủ mình chưa giải tỏa được. Mà muốn giải tỏa cái nạn quán tâm trái chủ thì chính người bệnh phải có cái tâm gọi là tâm xa thôi, kiên thành xa thôi, thì hóa giải cái nạn quán tâm trái chủ rất là dễ. Còn mà khi cái tâm của người mình mà không có chịu kiên thành sám hối, thì vì cái lực tu của mình có và cái lực hộ niệm của đại chúng có, cho nên nhiều khi trong những lúc mà bình thường mình tưởng rằng là chắc khóa giải được, nhưng mà họ chờ đợi một cái dịp nào đó, chỉ còn một cái phút tăng không vào, thì tự nhiên người bệnh thất bại. Sẵn đây kể cho chư vị nghe một cái chuyện này, mà nghiệp ra. Cái nặng bóng thân trái chủ nó dễ sợ như thế nào? Mình đừng nghĩ rằng là mình niệm Phật vài ba chục năm trên thế gian này là mình hóa giải được, không có đâu. Hòa Thượng Tịnh Không nói mình niệm Phật một ngày 10 vạn nén, tức là 100 ngàn câu, chí tại niệm cho 100 năm không phá được cách nào của nghiệp trước của chính mình. Chư vị đừng có nghĩa là bình thường. Trong cái đời nhà Đường có ngài Ngộ Đạt Thiền Sư, ngài là một cao tăng chân tu, trở nên một vị quốc sư là thầy của vua. Ngài là một người chân tu trải qua suốt 10 đời liên tục. Ngài tịch đi rồi lại sinh lại làm người, làm một cao tăng tu tiếp. Cái phước báo tu liên tục 10 đời, cho nên cái đời thứ 10 được hoàng đế tôn chưng là quốc sư, là thầy của vua. Thì đến một cái lần đó, đức vua mới dâng cho ngài Ngộ Đạt một chiếc ghế trầm hương, gọi là trầm hương bảo tọa. Thì là chiếc ghế mà làm gỗ trầm hương, mà chính là vua làm tặng cho. Và khi mà ngài Ngộ Đạt ngồi trên ghế đó thì vị hoàng đế cứ quỳ một xuống dưới đất lạy ngài. Trong cái giờ phút đó tự nhiên ngài khởi lên quyết tâm ngạo mạn, ta được vua quỳ một chuyến chân, tức là ta còn hơn biết ngài nữa, chỉ cần chút xíu ngạo mạn đó thôi. Ngài bị một cái quan gia trái chủ nhắm vào tâm liền tức, kinh khủng. Một vị tu hành chân tu 10 đời trên quốc sự mà vẫn có quan gia trái chủ trực chờ để hãm hại. Họ chỉ lợi dụng một phút nào mà ngáo nằm một chút là cái thời điểm đó len vào nhập vào tâm liền. Cho nên ngày hôm qua giờ ông nói tu hành cả một cuộc đời mà khởi lên một cái tâm gọi là ta tu hành ngon lành, ta chứng đắc, ta được cái này cái nào nhất định bị liền. Chiếu theo thông tin chúng ta nói cũng đúng, chiếu theo lời tổ nói cũng đúng, chiếu theo những cái công án trong đạo Phật chúng ta cũng đúng. Một người nào khởi một tâm ngạo mà chứng đắc bị liền tức. Chính vì vậy mà ngài Tịnh Không nói khi mà tu hành chư vị thấy mình chứng đắc cái gì đó, lúc đó chư vị đã bị tẩu hóa nhập ma rồi. Tại vì chỉ có những cái dịp đó con già trên chỗ mới có cái cơ hội thâm nhập vào được. Và con già trên chỗ thâm nhập vào ngài Ngộ Đạt hại mạng của ngài, suýt nữa là chết. Nhưng mà vì cái công tu của ngài quá lớn, ngài được ngài ca này ca làm vị là chức đắc tới giải cứu cho, giải cứu cho một vị tu liên tục 10 đời vì một cái nghiệp sống chết. Còn khi mình giải cứu xong rồi ngài Ngộ Đạt đi đâu chúng ta chưa biết. Cho nên mình thấy được như vậy mới nói bây giờ đây cái nặng con da giới chủ chúng ta lớn quá, chúng ta đừng có nên khinh thường, đừng có tâm ngạo mạn, đừng có tin tự chứng đắc, mà coi chừng nó ru cho chúng ta trên con đường chứng đắc đó đến một cái dịp mà khi ra tay rồi cái thì không còn cách nào cứu được. Có nghĩa là tu suốt đời rồi vẫn phải theo nghiệp thọ nặng, mà theo nghiệp mà nghiệp của oan gia trái trục thường thường là đưa chúng ta đắc đạo không được. Còn một, còn cái phước báo chúng ta tu nhiều đời nhiều kiếp đây cũng chắc chắn là chung lộn với những cái phước báo khác trong cái a lại gia tích của chúng ta, cũng như trong nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã có phước báo rồi, đời này thêm một chút phước báo chung vào trong cái a lại gia tích đó để cho khi vạn kiếp sau thoát được cái ách nạn tam đồ rồi hưởng sống. Đây là điều vô cùng mong muốn, mong cho vị cố gắng phát tâm dũng mạnh lên đi đúng đường, nhất định chúng ta được quang minh phổ độ của A Di Đà Phật cứu ta về Tây Phương Thanh Đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Niệm Phật khi giàu có muốn mua được từ bi, niệm Phật khi nghèo khó muốn xin được nghĩa tâm, niệm Phật khi đầm ấm muốn chan hòa nồng nàn, niệm Phật khi lạnh giá muốn tìm được an yên.